Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành để gặp gỡ tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng. Và để có một nhân duyên tốt đẹp như vậy, đó là cái nhân duyên mà thứ nhất, đó là Thầy trụ trì đã tạo chúng tôi một thắng duyên để có thể gặp gỡ tất cả các vị. Và nhân duyên thứ hai, đó là nhân duyên của Phật tử Diệu Phước đã mời chúng tôi đến nơi Tánh Linh để thăm đạo tràng Quán Âm, nơi đây có một cái hội chúng đang tu tập theo kinh Pháp Hoa của Hòa thượng Thích Trí Quảng. Và sau khi nghe xong thì chúng tôi thấy rất là xúc động, bởi vì ở một cái nơi rất xa xôi mà quý Phật tử vẫn duy trì tu học theo kinh Pháp Hoa, theo sự hướng dẫn của Hòa thượng. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng tôi hoan hỷ và chúng tôi nhận lời. Và sáng hôm nay thì Hòa thượng Tôn sư Thượng Trí Hạ Quảng biết chúng tôi đi và có nhắn gửi lời thăm hỏi đến tất cả quý nam nữ Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa ở tại chùa Quan Thế Âm, huyện Tánh Linh. Nói như vậy có nghĩa rằng Hòa thượng rất là quan tâm đến tất cả quý Phật tử đang tu học ở tại đây. Mặc dù điều kiện sống rất là khó khăn, nhưng mà Hòa thượng vẫn tạo điều kiện và làm thế nào để cho tất cả quý Phật tử tu học tinh tấn. Và khi chúng tôi ngồi ở đây thì chúng tôi mới thấy rằng Phật tử ở đây rất ham tu, rất là ham học. Khi chúng tôi hỏi chuyện với Thầy trụ trì, biết rằng Phật tử vẫn duy trì tu học mỗi một tháng 2 lần, vào ngày 14 và ngày 30. Có phải đúng vậy không? Dạ, yeah. Có nghĩa là Phật tử rất là tinh tấn, vẫn tu học thường xuyên. Đây là một trong những điểm rất là mừng. Và chúng tôi thấy Phật tử mặc dù người trẻ thì hơi bị ít, nhưng mà người già vẫn cố gắng nỗ lực tu tập. Nói như vậy có nghĩa rằng trong Pháp Hoa có một cái gì đó mà khiến cho tất cả mọi người cảm thấy có một niềm vui, an lạc và hạnh phúc. Bởi vì có cảm nhận được niềm vui, an lạc và hạnh phúc, cho nên các vị mới ham tu và ham học như vậy. Như vậy thì trong Pháp Hoa có cái gì khiến cho tất cả các vị ham tu và ham học cỡ đó. Xin thưa, nếu chữ Pháp Hoa nói cho đầy đủ, đó là Diệu Pháp Liên Hoa. Và nói đến chữ Pháp, đó là đang nói đến chữ Diệu, tức là chữ Pháp có diệu dụng rất lớn. Chữ Pháp khiến cho tất cả mọi người được an lành. Ai đang khổ nhờ chữ Pháp sẽ hết khổ. Ai đang thiếu ăn nhờ chữ Pháp sẽ có đủ ăn. Ai không có áo mặc nhờ chữ Pháp trên có áo mặc. Ai đang bị thất nghiệp nhờ chữ Pháp hết thất nghiệp, tức là có công ăn, có việc làm. Và ai mà đang bị chửi, bị mắng, bị la, xin thưa nhờ chữ Pháp hết bị mắng, hết bị la, hết sầu, hết khổ. Ai là người lớn tuổi mà gặp con cháu nó không hiểu, nó la mình, nó mắng mình, nhưng mà nhờ chữ Pháp nó không dám la. Chỉ có một chữ Pháp thôi thưa tất cả các vị. Từ ngay đó cho nên mới gọi đó là Diệu Pháp, diệu dụng vô cùng. Ai mà tụng kinh, ai lên chùa vào ngày 14, 30 để tu tập, xin thưa chúng ta sẽ tìm thấy một chữ diệu này. Chữ diệu này tìm ở đâu? Xin thưa nếu các vị ở nhà, các vị sẽ không thấy được một chữ diệu. Chỉ có lên chùa, chỉ có tụng kinh thì các vị mới thấy được chữ diệu. Diệu dụng vô cùng. Có nhiều người họ không hiểu, họ nói với con, với cháu, những đứa nào mà đi chùa, họ nói tại sao mày lúc nào cũng mặc áo tràng, mày te te lên chùa hoài là sao? Ở chùa có cho mày cơm, ở chùa có cho mày gạo không, mà tại sao mày đi chùa hoài? Có nhiều người bị nói vậy đó thưa các vị. Không biết ở đây các vị có bị nói chưa? Có bị nói chưa? Hả? À dạ, ở đây biết hết rồi ha. Dạ. Vậy là quá tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời luôn. Có nghĩa rằng chúng ta không bị nói, không bị la. Đây là một điều tuyệt vời. Chứ có nhiều người đi chùa là bị nói, có những người đi chùa là bị la dữ lắm thưa tất cả các vị. Nhưng mà chúng ta không bị nói, không bị la, có nghĩa là chúng ta đã hiểu chút chút về Phật Pháp. Từ ngay chỗ đó, cho nên càng đi chùa chúng ta càng vui vẻ, càng đi chùa chúng ta càng hạnh phúc, càng đi chùa chúng ta cảm thấy mình vô cùng bình an. Có nhiều người lên trên chùa quỳ trước điện Phật và lăm râm cầu nguyện: Phật ơi, năm bữa nay con lên con thăm chùa, con cúng nải chuối, xin Phật cầu hộ cho gia đình con, cầu cho cháu con được học giỏi, cầu cho mấy đứa con của con nó có công ăn việc làm, cầu cho đứa nào cũng được thảnh thơi, cầu cho gia đình con luôn luôn lúc nào cũng được có quế nhân độ mạng. Có một cúng một nải chuối thôi mà cầu quá xá. Có nhiều người là như vậy đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà xin thưa, cái cách mà cầu như vậy theo các vị có kết quả không? Có không? Hả? Nếu các vị nói vậy, nếu các vị nói không, ngày mai khỏi cúng nải chuối. Các vị thấy được không? Giờ nên cúng hay không cúng? Bởi vì nếu cúng, cầu nguyện quá trời, không được. Như vậy cúng làm chi? Cho nên ở đây, cúng là có kết quả của cái cúng. Còn cầu nguyện là không có kết quả. Vì sao vậy? Cầu nguyện là chỉ là nói suông. Mình ví dụ như có một người không có trồng, không có chịu đi xả lúa, không chịu đi trồng bắp, và ở nhà chỉ cầu nguyện cho ngày mai có bắp ăn, và ngày kia cũng cầu nguyện cho có bắp ăn, ngày nọ cũng cầu nguyện bắp ăn. Theo các vị có bắp ăn không? Có không? Có người nó có, là bà con mang tới ăn. Nói gì đúng không? Xin thưa, hên dữ lắm người ta mới mang vài trái bắp tới. Chỉ có vài trái thôi. Mình có ăn bắp suốt cả tháng, cả năm được hay không? Mình có gạo ăn suốt cả tháng và cả năm hay không? Xin thưa, không có. Cho nên ai muốn có gạo ăn là phải đi gieo trồng. Ai muốn có bắp ăn thì ngày mai phải đi tỉa bắp. Có nghĩa rằng phải có gieo trồng thì ta mới có gạo và ta có bắp để mà ăn. Bây giờ không chịu trồng, người ta đều ra đồng hết, còn mình ở nhà mình ngủ cho thẳng cẳng, rồi sau đó vừa mới mở mắt dậy cầu nguyện có bắp ăn. Có không thưa các vị? Có không? Không có. Không có. Từ ngay cho đó, cho nên cầu nguyện như vậy là cầu nguyện sai lầm. Cầu nguyện sai lầm. Mà chúng ta cần phải học theo lời Phật dạy. Có nghĩa là muốn có được diệu pháp là ta cần phải làm. Cần phải làm thưa các vị. Các vị muốn gia đình được bình an, các vị muốn mình được hạnh phúc, các vị muốn mình có tiền trong túi, các vị muốn mình có áo mặc, có nhà ở cho đẹp. Mà không biết các vị ở đây có muốn vậy không thưa các vị? Các vị có muốn mình giàu có không? Muốn không? Muốn không? Hả? Dạ. Ai cũng muốn. Dạ, chú này đại diện cho đạo tràng nè. Ai cũng muốn giàu có hết. Mà các vị có muốn giàu không? Các vị có muốn cơm ăn áo mặc không? Các vị có muốn nhà ở cho sang trọng không? Có không? Dạ có. Ai cũng muốn hết. Nhưng vấn đề là khi ta muốn rồi thì ta cần phải có tu tập. Phải tu tập thưa các vị. Không phải chỉ cầu nguyện. Có nhiều người muốn mà cầu nguyện cho con giàu, cầu nguyện cho con được sang trọng, cầu nguyện cho con được con cháu hiếu thảo. Xin thưa, cầu nguyện suông như vậy không có kết quả. Mà nếu ai muốn có kết quả thì cần phải đi chùa Quan Âm và cần phải lên đây tụng kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là tụng kinh Pháp Hoa thì mới có kết quả. Phải tu tập thì mới có kết quả. Bữa nay lên đây, ai ngồi ở đây là bữa nay là hên hết. Cầu nguyện như vậy mới có kết quả. Còn người nào bữa nay ở nhà có kết quả không? Không có kết quả. Không có tụng kinh. Người tụng kinh là có phước. Người có lên chùa và có tu tập là có phước. Và người nào có niệm câu niệm Phật là có phước. Cứ một câu niệm Phật, Phật trả cho một đồng. Niệm hai câu, Phật trả hai đồng. Niệm ba câu, Phật trả cho ba đồng. Có niệm Phật mới có tiền. Mà tiền này Phật trả tiền gì? Tiền công đức chứ không có tiền thế gian. Không có tiền thế gian nha. Có nhiều người không hiểu, nói thưa thầy, sao nãy giờ con niệm 5 câu rồi mà không thấy đồng tiền nào hết. Không thấy. Các vị cứ tưởng đó là đồng tiền thế gian, nhưng mà thật ra không phải đồng tiền thế gian đâu thưa các vị. Mà Phật trả cho chúng ta đó chính là đồng tiền công đức. Khi chúng ta chết rồi, có người hỏi chúng tôi, thưa thầy, khi con chết, con dành dụm suốt cả một đời làm lụng vất vả được 5 cây vàng, và khi con chết con mang theo được 5 cây vàng đó qua thế giới bên kia không? Theo các vị mang được không? Hả? Có nhiều người nó mang được chứ, bỏ vô hòm. Nhưng mà xin thưa, bỏ vô đó 5 năm sau, 10 năm sau cũng còn nguyên. Các vị có thấy người nào một em bé vừa mới lọt lòng mẹ trên tay cầm 5 cây vàng? Có không thưa các vị? Có không? Không có. Dù có mang vàng theo nhưng cuối cùng là vẫn không mang theo được. Có nghĩa rằng em bé đến với thế giới này là hai bàn tay trắng. Hai bàn tay trắng. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta làm lụng suốt cả đời, dù cho vàng bạc đầy nhà, xin thưa chỉ được đời này thôi, đời sau không mang theo một tí gì cả, và đời sau tiếp tục khổ, vẫn hoàn khổ. Như vậy thì cuối cùng cái gì ta mang theo được? Xin thưa, đó chính là tiền công đức. Ai niệm Phật một câu là được một đồng tiền công đức. Đồng tiền này sẽ đi theo các vị từ đời này cho đến đời khác. Cái gì ta mang theo được? Bữa nay các vị lên tụng một thời kinh Pháp Hoa và mang công đức của thời kinh Pháp Hoa đó đi sang đời sau. Tức là có tụng kinh, có tiền công đức, và chỉ có tiền công đức đó mới đi được với các vị qua đời này, đời nọ và đời khác. Còn đồng tiền thế gian, xin thưa, của trần gian là phải trả lại cho trần gian hết, không mang theo được cái gì đâu thưa tất cả các vị. Cho nên có nhiều người họ bữa nay là đáng lẽ đi làm kiếm tiền, có thể là bữa nay kiếm 1 triệu, đi làm công cho người ta kiếm được 500, kiếm được 1 triệu. Nhưng mà người đó nói không, 500 cũng không cần, 1 triệu cũng không cần, mà bữa nay cần nhất đó là lên chùa Quan Âm, lên tu thôi. Nhưng mà lên tu, có người hỏi chứ tu một ngày được cái gì? Nhưng mà đó là những người không biết công đức nhiều lắm, thưa các vị. Các vị tụng một thời kinh, công đức lớn. Các vị niệm một câu niệm Phật thôi thì các vị sẽ được 1 đồng tiền công đức. Mà niệm 500 câu được 500 đồng công đức, niệm 1.000 câu được 1.000 đồng công đức. Hồi sáng giờ các vị ngồi đây có niệm Phật không? À, đêm nào cũng niệm, niệm nhiều rồi phải không? Nhưng mà mình tính nhẩm coi sáng giờ được 500 chưa? Hả? 500 chưa? Chưa hả? À, dạ thôi giờ 500 không tới, giờ 200 thôi. Như vậy sáng giờ được 200 không? Dạ cũng tạm tạm cỡ đó đúng không? Nếu mà được 200 là trong túi của các vị, các vị rờ thử coi hình như răng rủng rỉnh 200 đồng. Nhưng mà 200 đồng này là 200 đồng tiền công đức, chứ không phải là tiền thế gian đâu thưa tất cả các vị. Và cái tiền này sẽ đi với tất cả các vị từ đời này qua đời khác, không bao giờ mất. Và hiện tại đã có, và trong tương lai vẫn tiếp tục còn, không bao giờ mất. Cho nên người mà niệm 1.000 câu, người nào mà niệm được 1 triệu câu. Có một vị Phật tử tới nói chúng tôi: thưa thầy, bữa nay con niệm đã được 1 triệu câu rồi. 1 triệu rồi đó thưa các vị. Mà các vị nghĩ coi, 1 triệu câu tức là 1 triệu đồng tiền công đức. Và với 1 triệu đó thì các vị giàu chưa? Giàu chưa thưa các vị? Giàu chưa? Hơi hơi giàu đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà xin thưa, không có nói chữ giàu được. Đối với người nào có tiền thế gian thì ta gọi là giàu. Mà người nào có tiền công đức nhiều, không dùng chữ giàu mà dùng chữ gì? Chữ đó chính là chữ sang. Chữ sang đó thưa các vị. Từ ngay cho đó, cho nên ai mà vừa có đồng tiền thế gian mà vừa có đồng tiền công đức, cho nên họ gọi đây là người giàu sang. Tức là vừa giàu mà lại vừa sang. Sang là sao? Các vị có biết sang chưa? Chưa biết hả? Nhìn cái tướng là biết người đó sang rồi thưa các vị. Có nghĩa là người nào mà mang dép mà kéo, các vị thấy kéo dép xẹt xẹt xẹt, đó là không sang nổi. Cái đó gọi là sang chứ không phải là sang. Đó là sang chứ không phải là sang. Nhưng mà người nào mà các vị thấy mang dép mà đi rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, thì người đó chính là sang đó thưa các vị. Cái thứ hai, tướng sang đó là tướng rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Ta nói là dáng hình dễ xem, dễ coi. Có nghĩa là nhìn cái dáng đó không thể nghèo được. Không thể nghèo được. Mà thỉnh thoảng các vị ở giữa thế gian, các vị hãy nhìn những người không tu đi, các vị thấy cái dáng đó sang không nổi. Có nghĩa là dáng đi lù khù, mặt không dám ngước lên mà lúc nào cũng ngó dưới đất. Cái dáng đó là cái dáng nghèo, và dáng đó là dáng khổ thưa tất cả các vị. Cười không bao giờ thấy một nụ cười. Nụ cười đối với họ là một trong những gì quá xa xỉ. Họ kêu họ cười đi, họ nói trời ơi đời tôi khổ quá trời, cười sao nổi. Cười sao nổi. Nhưng mà nãy giờ chúng tôi ngồi thấy các vị cười quá xa. Như vậy là tướng các vị là đang sang rồi đó thưa các vị. Không biết các vị thấy mình sang chưa thôi, chứ chúng tôi thấy các vị sang rồi đó. Các vị có thấy mình sang không? Hả? Thấy chưa? Ủa chưa thấy nữa hả? Tại các vị không để ý, chứ chúng tôi thấy các vị sang dữ lắm rồi. Hồi nãy chúng tôi đi tới ngay cổng, thấy các vị đứng ở bên ngoài, chứ chúng tôi định bước xuống để nhìn các vị coi nó sang cỡ nào. Nhưng mà tự nhiên có chú này chú nói thôi thầy lên trên luôn đi. Nhưng mà mặc dù chúng tôi ngồi trên xe, chúng tôi không xuống để thấy cái dáng sang của các vị tu tập tiến bộ ra sao. Nhưng chúng tôi ngồi trên, chúng tôi cũng thấy các vị cũng sang dữ lắm rồi. Có nghĩa là sao? Không biết các vị nhìn thế nào, chứ người mà mặc chiếc áo tràng sang ơi là sang luôn thưa tất cả các vị. Còn những người không biết mặc áo tràng, và xin thưa tướng họ khổ dữ lắm. Người biết mặc áo tràng, trân trọng chiếc áo tràng, thì xin thưa người đó sẽ tự nhiên tướng sẽ sành sang. Vì sao vậy? Bởi chiếc áo tràng là chiếc áo giới. Người có giữ giới, người có tu tập, người có lên chùa, xin thưa dần dần sẽ sang. Nhưng mà mức độ sang là có sai khác. Có người sang nhiều, có người sang ít. Lý do tại sao có người sang nhiều, có người sang ít thưa các vị? Các vị biết tại sao không? Hả? Dạ đúng, đó là do phước báo của mình. Mình tu nhiều thì sang nhiều, mình tu ít thì sang ít. Có nghĩa là người nào mà thường xuyên tinh tấn ngoài cái thời mà ta lên chùa cho cái ngày tu đạo tràng pháp qua, chúng ta tu thêm bát quan trai nữa, xin thưa những người nào mà tu nhiều chừng nào, mai mốt các vị nhìn lại đi, sang nhiều lắm đó thưa tất cả các vị, rất là sang trọng. Và người mà có tướng sang đó, xin thưa đi đâu cũng không bị đói. Đi đâu cũng không bị đói. Các vị đi tới chỗ nào là tự nhiên người ta sẽ có cái lọc và người ta sẽ mời mình ăn. Tức là có lọc ăn đó thưa các vị. Không biết ở đây các vị tu hổng rài, các vị thấy mình có lọc ăn chưa? Hả? Có người đi đến đâu là người ta mời ăn tới đó. Còn có những người vừa mới đi tới, người ta đang ăn, người ta dẹp hết, người ta giấu hết. Cái người đó là xin thưa không có lọc ăn. Còn ngược lại, bình thường con cháu trong nhà họ không cho ăn, nhưng mà vừa thấy mình đến là họ đem ra họ mời liền, thì cái người như vậy là có lọc ăn, có lọc ăn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả các vị ở đây ít nhiều có lọc ăn. Vì sao vậy? Bởi vì các vị biết đi chùa, các vị biết tu tập. Người biết đi chùa và biết tu tập thì xin thưa sẽ gặp được diệu pháp. Diệu là kỳ diệu, với cái pháp kỳ diệu đó cho nên nó sẽ thay đổi cuộc đời và vận mệnh của chính mình.
Đừng có đụng cái chân máy.
Bình thường có nhiều người Phật tử không thấy được niềm vui và nụ cười đâu thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như có một lần chúng tôi đến một đạo tràng, chúng tôi hỏi một tất cả các Phật tử trong đạo tràng rằng chúng tôi biết được tất cả mọi người ở đây ai cũng đều thích được sống hết. Nhưng chúng tôi hỏi có ai trong đạo tràng này thích được chết hay không? Thì lúc bấy giờ có một bà cụ đưa tay lên, thưa thầy con thích được chết. Bà cụ nói vậy đó. Và cho phép chúng tôi hỏi tất cả các cụ đang ngồi đây, tất cả quý Phật tử đang ngồi đây, có người nào thích được chết không? Người người nào thích chết đưa tên, chúng tôi xem thử hơn bao nhiêu người thích chết. À, thích chết mà chưa chết được. À, cho chúng tôi hỏi là tại sao bà cụ thích chết? Ồ, bà cụ nó khổ quá. Bà cụ có thể nói rõ rõ hơn chút xíu nữa tại sao bà cụ khổ quá? Ồ, thấy người ta chết chóc khổ, cho nên mình thấy người ta chết mình khóc, nên khổ quá. Thấy người ta không cơm ăn khóc nên khổ quá, đúng không? Dạ vâng. Có một lần chúng tôi cũng hỏi tương tự như vậy, mà một bà cụ nói chúng tôi như thế này, bà cụ thích chết lắm. Chúng tôi hỏi sao vậy? Bà cụ mới nói thưa thầy, thầy nghĩ gì sao? Trong gia đình của con lấy chồng năm 20 tuổi và con sinh ra một đứa bé trai, và sau đó cha của nó chết sớm sau 5 năm bị một tai nạn, và năm 25 tuổi con từ đó về sau nuôi con mình cho đến lớn, con không muốn san sẻ tình thương của con đối với người khác, cho nên con không bước thêm bước nữa. Và con cố gắng nuôi đứa con nó không lớn, và tới ngày nó trưởng thành, sau đó con đi tìm vợ cho nó, và con chọn cũng rất là kỹ. Con kiếm một nàng dâu làm sao cho hiếu thảo và thuận thảo với con trai của con, để cho gia đình nó yên thắm. Được một thời gian, bà con trai của con bắt đầu đi làm nuôi cả gia đình. Và lúc bấy giờ ở nhà chỉ còn con lại với nàng dâu thôi. Mà có một câu chuyện giữa thế gian, người ta nói là thường thường là mẹ chồng ăn hiếp nàng dâu, còn con thì lại ngược lại. Con bao giờ cũng dễ dãi với con dâu và xem con dâu như là con ruột. Nhưng cho tới một hôm, Nó không nói gì con hết, nhưng mà nó lôi đứa con của nó ra, nó đánh quá xá. Và nó vừa đánh và nó vừa chửi. Nó rằng mày á, làm thì không làm mà ăn thì quá xá. Và thật ra mới ban đầu nó có chửi câu đó hoài. Con tưởng là nó la con của nó thiệt. Ai ngờ cuối cùng con mới phát hiện ra là nó đang chửi xiên, chửi xéo con. Mặc dù con đã già cả rồi, không làm được gì nhiều. Con nhiều lúc cũng muốn phụ nó rửa chén, phụ nó làm cái này. Nhưng mà tay chân con nó già cả, nó lúng ta lúng túng, rồi nó cũng run rẩy. Cho nên rửa chén thì bể chén, rửa dĩa thì bể dĩa, đụng cái nào là rớt cái đó bể hết. Từ ngay cho đó, cho nên nó la con. Nó nói thôi bà già, bà ngồi yên một chỗ đi. Mà con ngồi yên thì nó lại nói sao bà cứ ngồi yên hoài, bà không làm gì hết. Con làm thì nó cũng la, mà con không làm thì nó cũng la. Và được một cái là mặc dù già thì già, làm nữa thì không nổi, nhưng mà được cái trời thương, ăn nhiều lắm. Từ ngay cho đó, cho nên mỗi lần con lên bữa ăn là cứ nó cứ nhìn con ăn hoài. Và kiểu đó con làm sao con ăn được. Rồi nó lại đánh con, nó nói sao mày không làm gì hết mà ăn thì ăn quá xá. Nó đang chửi con vậy đó. Trời ơi, con đau khổ vô cùng. Hồi xưa con làm tiền biết bao nhiêu, con nuôi con của con, và con chưa bao giờ ai nói nặng nói nhẹ con. Thế mà hôm nay con vô cùng đau khổ. Bây giờ con muốn làm cũng không được, muốn giúp nó giúp cũng không được. Và con khổ quá. Bây giờ con chỉ muốn chết thôi. Người ta lên một mâm cơm để ăn cơm á, là với canh, còn con thì ăn cơm với nước mắt. Hỏi thầy, như vậy có muốn sống nữa không? Và con muốn chết quá. Theo các vị, bà cụ đó thấy cuộc đời đau khổ quá và đòi chết. Theo các vị nói như vậy có đúng không? Có nên chết không? Nên không? Hả? Dạ, ông cụ này nó cũng nên chết. Ông cụ này xúi cho chết luôn. Còn các vị khác thì sao? Hả? Không nên chết. Nhưng mà không nên chết, giờ nó chửi hoài sao chịu nổi? Hả? À, như vậy thì lúc mà nó chửi thì cắn răng chịu, ăn cứ ăn. Phải không? Dạ, ông cụ đây xúi một cách khác. Tức là nó chửi mặc kệ nó, ăn cứ ăn. Còn các vị khác thì sao? Bây giờ phải nên làm gì? Hả? À, có cô nói hay hơn là vô chùa Quan Âm tu luôn. Phải không? À, dạ, có người xúi vô chùa đi. Dạ. Còn các vị khác thì sao? Hả? Tu luôn. Dạ. Dạ. À, quyết tâm tu luôn ha. À, vô chùa Quan Âm ha. Dạ, vô chùa Quan Âm tu luôn. Dạ vâng, đó là một vài cái ý kiến. Nhưng mà quan trọng là cái cô đó có chịu đi hay không. Cô đó nói không được đâu, lên chùa nhớ con, nhớ cháu, đi không đành. Đi không đành đó thưa tất cả các vị. Chứ đâu phải các vị nói tu là tu được đâu. Nếu mà các vị nói chỉ tu mà được, xin thưa nhiều người lên chùa tu lắm. Nhưng mà thật ra chúng ta thấy là người tu ít lắm đó thưa tất cả các vị. Bởi vì ai cũng nói còn nhớ con, ai cũng còn nhớ cháu, ai cũng nói con còn cha, con còn mẹ, làm sao tu được. Cho nên từ ngay cho đó mới có câu thơ lên chùa gặp Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ đi tu không đành. Có nghĩa cái tình cảm thương tiếc nó quyến luyến còn đó, cho nên nói chữ tu mặc dù khổ là khổ nhưng mà tu cũng khó lắm á. Cho nên chỗ này không dễ. Còn bây giờ trường hợp là bây giờ cắn răng nó chửi, mặc kệ cho nó chửi, ăn cứ ăn. Xin thưa bà cụ, ban đầu còn gấp đồ ăn, về sau không dám gấp đồ ăn luôn. Bởi vì gấp là nó chửi, gấp là nó chửi. Từ ngay cho đó, cho nên cứ vừa múc xong tô cơm là cứ nước mắt đổ ra, cứ lùa vô, cuối cùng là ăn cơm với nước mắt thôi, không dám gấp đồ ăn nữa. Mà nếu chịu đựng cho đến bao giờ và khi nào mới hết, các vị có biết không? bao giờ mới hết thưa các vị? Hả? À, khi nào chết là hết? Chưa chắc chết đã là hết. Chưa chắc chết là hết đâu nha. Có nhiều người nghe lời ông cụ này suối, chết cho rồi đi, tưởng là hết. Nhưng mà xin thưa, chết không phải là hết. Chết chưa phải là hết. Bởi sao? Nợ vẫn còn. Bây giờ quỷ thân xác này chết, mai mốt tái sanh ở lại, tái sanh lại đi ở đợi cho nó, tiếp tục trả, tiếp tục trả thưa các vị. Bây giờ các vị muốn chết sớm để mốt sau đó đi ở đợi cho nó, các vị có chịu không? Nó không chịu. Mà nếu không chịu chị chết là không được. Bây giờ chết cũng không được, sống cũng không được, lên chùa cũng không được. Bây giờ làm gì đây? Làm gì? Ráng trả cho hết. Già cả rồi lấy gì trả? Ví dụ như khi các vị còn trẻ, các vị đi làm, kiếm tiền và đem tiền đó về trả cho nó. Bây giờ già cả kiểu này, ai mướn các vị ở đó mà trả? Người nữ đi làm 55 tuổi, họ nhà nước chê, họ nói là những người này hết xài. Người nam 60 tuổi, họ cũng chê, họ nói hết xí quách. Từ ngay chỗ đó, làm sao để mà trả được tôi các vị? Đi làm thắng cho làm. Các vị xin đi dần công, đi nhổ cỏ, đi trồng lúa, chưa chắc họ đã chịu. Bởi vì người trẻ họ làm nhiều hơn, người già làm chút chút thôi, cho nên chưa chắc gì họ đã chịu. Bây giờ làm gì nữa? Làm sao để trả nợ? Hả? À, phải nhẫn. Không có gì trả sao nhẫn? À, làm thinh. Xin thưa các vị, quên một điều. Dù cho nhà nước có chê người nữ 55 tuổi, người nam 60 tuổi, nhưng có một chỗ không chê, 80 tuổi vẫn cho làm. Ở đâu vậy? Ở đâu? Dạ đúng rồi, chùa Quán Âm. Chùa Quán Âm là chỗ này không chê. 60 tuổi về hưu, vô đây xin việc làm, cho. Ai 70 tuổi, cho không? Cho. 90 tuổi, vô đây xin việc làm, cho không? Cho không thưa các vị? Cho luôn. Ủa chứ chỗ này làm việc gì mà cho hết vậy? Hả? Làm việc gì? Xin thưa, chỉ làm có một chuyện duy nhất thôi, là Nam Mô A Di Đà Phật. Làm được không? Được không? 70 tuổi làm được không? 80 tuổi làm được không? 90 tuổi làm được không? Được hết. Cho nên người nào nói được là làm. Và xin thưa, một câu niệm Phật sẽ được một đồng tiền công đức, và càng làm nhiều thì càng phước đức nhiều. Cho nên ở đây là không chê bất cứ người nào thưa các vị. Ở thế gian trẻ trẻ cái kiểu này vô xin việc làm cho không? Cho không? Không cho. Nhưng mà ở Quan Thế Âm này cho không? Cho. Bởi vì làm cũng được. Em bé niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật được không? Phật cũng trả cho một đồng. Có nghĩa là trẻ cũng trả tiền, già cũng trả tiền, trung trung cũng trả tiền. Có nghĩa là tuổi nào chỉ cần ngồi niệm Phật là trả hết thưa tất cả các vị. Nhưng mà xin thưa, có nhiều người nói trời ơi con niệm Phật đâu có tiền bạc gì đâu. Thật ra các vị không biết chứ tiền lớn lắm thưa các vị. Các vị ở đây cho chúng tôi hỏi, các vị có biết tiền đô la không? Biết không? Ồ, có người biết. Giữa đồng tiền Việt Nam với đồng tiền đô la, tiền nào lớn hơn? Hả? Đô la lớn hơn. Một đồng đô la bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Hả? 20 ngàn. Dạ. Một đồng đô la thôi thưa các vị bằng 20 ngàn tiền Việt Nam. Như vậy tiền đô la quá lớn. Rồi ở đây có biết tiền euro không? Một đồng euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Hả? Bằng nhiêu? 25 ngàn tiền Việt Nam. Ở đây mình
mình có một tờ giấy 50.000 ở euro họ chỉ cần 2 đồng thôi là đã bằng mình rồi. Nói như vậy cái giá trị của đồng tiền đô la và cái giá trị của đồng tiền euro là lớn lắm đó thưa tất cả các vị. Và nếu như các vị thiếu nợ người ta và các vị lấy đồng tiền, bây giờ mình không có tiền Việt Nam mà mình lấy tiền đô la và mình lấy đồng tiền euro để mình trả, theo các vị trả có nhanh không? Quá nhanh, quá nhanh. Cho nên chúng ta, mình có người thân bên Mỹ và nói người thân đó hãy gửi tiền đô la để tôi dù tôi trả nợ, mình thiếu người ta 2 triệu, mình trả bao nhiêu đô la? Bao nhiêu thưa các vị? Chỉ có 100 đô la là xong hết rồi. 100 đô la đúng không? Chỉ cần 100 đô la là xong hết rồi. Như vậy trả sẽ ít hơn. Lấy tiền đô la trả thì không cần phải nghe triệu này triệu nọ, chỉ cần trả 100 thôi là xong chuyện. Và xin thưa, đồng tiền niệm Phật công đức còn lớn hơn cả tiền euro, còn lớn hơn là cả đồng tiền đô la đó thưa tất cả các vị. Mà trả đồng tiền đô la là chúng ta trả rất nhanh. Bây giờ nếu chúng ta trả bằng tiền công đức có nhanh không? Nhanh lắm đó thưa tất cả các vị. Các vị chỉ cần niệm 100 câu niệm Phật thôi, xin thưa, nó còn lớn hơn giá trị 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu mà 10 triệu. Chỉ 100 câu niệm Phật thôi, giá trị rất là lớn. Nói như vậy có nghĩa rằng niệm Phật là mau hết nghiệp lắm đó thưa tất cả các vị. Cho nên chúng tôi khuyên với bà cụ mà đang bị con cháu nó chửi, lý do tại sao con cháu nó chửi mình, đơn giản một điều là mình hết phước báo. Người hết phước báo là lúc bấy giờ là con cháu nó sẽ chửi mình đó thưa các vị. Nó sẽ mắng mình, nó sẽ la mình. Cho nên ai mà bị mắng, ai mà bị con cháu chửi, ai mà bị con cháu la, các vị phải nên biết mình hết phước rồi. Hết phước rồi cho nên mới bị la. Còn ngược lại, Phật tử nào ở đây mà còn phước, xin thưa con cháu nó sẽ hầu hạ đưa đón mình. Chẳng hạn như sáng hôm nay nghe các cụ tới chùa Quán Âm để mà tu tập, con cháu nói mẹ ơi bà ơi để con chở bà đi, và chiều mấy giờ bà về con tới con rước bà về. Người nào mà được con cháu đưa đón như vậy đó là còn phước. Cho nên ai mà còn tiền còn phước thì kẻ đưa người đón, còn ai không tiền không phước thì sư đưa sớm trưa chỉ một mình, chỉ một mình thôi, đó là người hết phước đó thưa tất cả các vị. Ở đây các vị có được con cháu đưa tới đây không? Có không? Dạ. Người nào nói chữ có là còn phước, còn người nào mà nói chữ không hết phước rồi, hết phước rồi. Như vậy thì bây giờ những người hết phước là cần phải tu nhiều hơn chút xíu để cho mình tăng trưởng phước lên. Người nào mà còn phước thì từ từ ta tăng trưởng phước báo. Nhưng mà người nào mà nói chữ hết phước và không còn phước thì xin thưa cần phải niệm Phật, sáng cũng niệm, trưa cũng niệm, chiều cũng niệm, tối cũng niệm, và đặc biệt là phải tụng kinh Pháp Hoa, công đức là không thể nghĩ bàn. Nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của tất cả quý thầy. Một lần nọ vào mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, lúc bấy giờ chư Tăng về 40-50 thầy là tập trung ở một trú xứ để mà tu tập. Mà lúc bấy giờ chư Tăng về càng đông thì thấy tu tập vui dữ lắm. Chẳng hạn thấy Phật tử về đông vậy tu tập vui dữ lắm. Nhưng mà lúc bấy giờ thầy trụ trì hơi buồn buồn, đông quá, trưa nay lấy cái gì nấu ăn cho Phật tử, trưa nay lấy cái gì nấu ăn cho chư Tăng. Mà chư Tăng không phải là tu một ngày giống Phật tử, mà tu 90 ngày là 3 tháng, 3 tháng tu tập. Như vậy thì làm sao lo cho chư Tăng ăn nổi. Lúc bấy giờ thầy trụ trì mới lên thưa với Hòa Thượng: thưa Hòa Thượng, bây giờ chư Tăng về đông con mừng lắm, nhưng mà con sợ là không ai ủng hộ cho chư Tăng tu tập. Như vậy thì chư Tăng lấy gì để mà tu tập trong suốt 90 ngày an cư kiết hạ? Và lúc bấy giờ Hòa Thượng mới nói: thầy yên tâm đi, thầy đừng có lo gì hết, và cứ cho chư Tăng an cư kiết hạ, và nhớ là tối tối, chiều chiều trưa trưa tất cả đều tụng kinh Pháp Hoa, sáng tụng kinh Pháp Hoa, trưa tụng kinh Pháp Hoa, chiều tụng kinh Pháp Hoa, khuya tụng kinh Pháp Hoa. Hòa thượng chỉ dạy vậy thôi. Và một điều mầu nhiệm xảy ra trong 3 tháng đó, thầy trụ trì không ngờ tới một điều là cứ tưởng rằng không đủ để lo chư tăng, nhưng mà lúc bấy giờ 3 tháng gạo ăn dư giả luôn, thức ăn là dồi dào và không hề thiếu. Đó chính là thần lực của kinh Pháp Hoa đó thưa tất cả các vị. Đây chính là thần lực của kinh Pháp Hoa. Cho nên chỗ nào có kinh Pháp Hoa là chỗ đó có chư thiên hộ trì. Chùa mà đang thiếu thức ăn, chỉ cần tụng kinh Pháp Hoa là có thức ăn. Thiếu gạo, chỉ cần tụng kinh Pháp Hoa là có gạo. Cho nên không bao giờ thiếu đâu. Và có những người đem gạo tới chùa, họ nói tối hôm qua tự nhiên con thấy có người tới nói với con là phải đem gạo lên chùa Quan Thế Âm, bởi vì sáng hôm nay có khóa tu cho nên phải mang gạo vô. Đây chính là thần lực của kinh Pháp Hoa đó thưa tất cả các vị. Và những ai đang kêu những người Phật tử đó mang gạo tới, đó chính là các vị thiện thần, đó là các vị mà ủng hộ cho người tụng kinh Pháp Hoa. Chỗ nào có tụng kinh Pháp Hoa là chỗ đó luôn luôn là đầy đủ. Và nói đến chỗ này, có một người Phật tử hỏi chúng tôi: thưa thầy, ở trên chùa tụng kinh Pháp Hoa thì được ủng hộ, bây giờ nhà con hết gạo, bây giờ con tụng kinh ở nhà có còn gạo hay không? Xin thưa được đó thưa tất cả các vị. Cho nên người nào mà tụng kinh Pháp Hoa ở nhà thì ở nhà an ổn, mà thậm chí là chỗ nào cũng được. Chẳng hạn như bây giờ có người Phật tử hỏi chúng tôi là: thưa thầy, nhà con khó lắm, con mà tụng kinh ở nhà là bị la, là bị la. Cháu nó cũng la, nó nói con đang học bài, bà tụng kinh hoài con học bài không được, nó la lại mình đó thưa các vị. Bây giờ nếu nó la vậy mình tụng kinh Pháp Hoa được không? Được không? Ủa tụng sao được? Làm rồi. Bây giờ chú làm sao, chú nói nghe thử. Dạ đúng rồi, mình tụng kinh Pháp Hoa nhưng mà đừng đọc lớn tiếng. Nếu nhà không có ai thì ta đọc lớn tiếng, nếu nhà có người nào thì ta đọc trong im lặng, đọc bằng tâm chứ không phải đọc bằng miệng. Có nhiều người là cứ đọc bằng miệng cho nên đổ thừa là con đọc mà nó la sùm hoài con đọc không được, con muốn tu mà nó không cho con tu. Có nhiều người nói vậy đó, nhưng mà xin thưa, nói như vậy là ta đang tu sai. Chữ tu của chúng ta là phải tùy duyên. Khi nào mà không có ai thì ta đọc lớn, mà lúc nào có người nào và họ đang học bài, và con cháu đang học bài hay là con cháu đang làm việc thì ta tụng im lặng, ta tụng bằng cái tâm thưa tất cả các vị. Cho nên chỗ nào nếu ta tụng bằng tâm, nơi nào ta cũng đều tu học được hết. Chẳng hạn như có người hỏi chúng tôi: thưa thầy, con bận rộn lắm, con không có thời giờ tụng kinh. Cái chúng tôi mới nói thì vừa nhổ cỏ vừa tụng kinh. Và có người hỏi chúng tôi như vậy: nếu con ra nhổ cỏ, không có Phật Quan Âm, không có Đức Phật Thích Ca, không có Phật Di Đà, mà con tụng kinh ở ngoài ngay cái đám cỏ con nhổ, có được hay không? Thầy các vị được không? Được không? Được. Cho nên các vị cứ ra nhổ cỏ, vừa nhổ cỏ vừa tụng kinh, vừa nhổ cỏ vừa tụng kinh. Đâu có gì đâu mà các vị lại nói là không có thời giờ. Có nhiều người đổ thừa là không có thời giờ. Rồi chẳng hạn như có người nói là con không có nhổ cỏ, nhưng mà con đi làm, bây giờ làm sao con tụng kinh? Thưa các vị, khi các vị vào trong chỗ làm, các vị để quyển kinh trên bàn, vừa làm vừa tụng kinh được không? Được. Rồi chẳng hạn như vừa đi bộ vừa tụng kinh được không? Được không? Được. Vừa chạy xe vừa tụng kinh được không? Được không? Có nhiều người nó không được: thầy ơi, con chạy xe mà con tụng kinh đụng ta chết, hoặc là ta đụng con thì sao? Có không thưa các vị? Mình lỡ mình tụng kinh người ta đụng mình sao? Có không? Hả? Không bao giờ đâu thưa tất cả các vị. Những người nào mà nói chữ vừa tụng kinh mà vừa chạy xe nguy hiểm lắm, đó là những người chưa từng làm. Các vị làm thử đi rồi các vị sẽ thấy không bao giờ có trường hợp người nào tụng kinh mà gây tai nạn. Không có trường hợp nào là tụng kinh mà gây tai nạn thương tất cả các vị. Một điều kỳ diệu xảy ra, chính vì người nào không tụng kinh mới có tai nạn. Còn ngược lại, người nào mà chạy xe mà vừa tụng kinh vừa niệm Phật không bao giờ có tai nạn, vô cùng an toàn đó thưa tất cả các vị. Mà thậm chí nếu đó là nghiệp của các vị trong quá khứ cũng sẽ được bình an. Người nào mà vừa chạy xe, vừa tụng kinh, vừa gặp tai nạn, lúc bấy giờ là có chư vị Bồ Tát thiện thần sẽ tới hộ trì cho chúng ta. Có nghĩa là có một lần có hai chàng thanh niên nói chúng tôi như thế này: thưa thầy, con gặp một cái tai nạn lớn ở ngay cái trên cái xa lộ mà về hướng Vũng Tàu. Lúc bây giờ hai chiếc xe chạy ngược lại ép con chạy chính giữa, và con thấy xe con nó dẹp hết trơn luôn, và hai đứa con là bay lên không trung 6 thước rồi từ đó rớt xuống đất. Và hai những người đứng ở hai bên đường họ nói hai chàng thanh niên này chết chắc luôn. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, trong lúc mà con bay lên như vậy và con rớt xuống, con có một cái cảm giác có một người mặc chiếc áo trắng tới đỡ con và đưa con xuống. Cho nên vừa rớt xuống, hai cậu bé đó đứng dậy phủi phủi cát đất và đứng lên, không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người xung quanh rất là kỳ lạ. Xe là bẹt vô, nó bị hai xe ép lại và nó bẹt dúm luôn. Còn hai chàng thanh niên đó thì không có vấn đề xảy ra, không đau, không gãy xương, không chảy máu, không gì hết. Mọi người không hiểu nổi, nhưng mà chàng trai đó biết có một người mặc áo trắng tới đỡ, mà không biết các vị có biết người mặc áo trắng đó tên gì hay không thôi. Tên gì? Dạ đúng, đó là Bồ Tát Quan Âm đó thưa tất cả các vị. Bồ Tát Quan Âm rất là linh nghiệm. Ai mà tụng kinh pháp hoa, ai mà trì câu niệm Phật, xin thưa các vị gặp bất cứ tai nạn gì, Ngài sẽ cứu giúp cho tất cả các vị. Nếu nặng trở thành nhẹ, nếu nhẹ trở thành say sát, và không có chuyện gì xảy ra. Nói như vậy có nghĩa rằng thân lực của kinh pháp hoa là không thể nghĩ bàn, diệu dụng lắm thưa tất cả các vị. Ai mà có cuộc sống không tốt đẹp, chỉ cần tụng kinh pháp hoa, một thời gian sau ta sẽ đổi hết toàn bộ vận mệnh xấu để trở thành một vận mệnh tốt đẹp. Và ta sẽ thay đổi cuộc đời của ta, thay đổi về những cái tánh hư tật xấu của con cháu trong nhà. Trong nhà có các vị mà lúc nào cũng gây lộn, làm cho gia đình không được an ổn, các vị thay vì cúng một nải chuối cầu nguyện xin cho gia đình con được an ổn, xin thưa thay vì các vị nói như vậy, các vị về nhà đem bản kinh bổ môn pháp hoa của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, các vị về đọc tụng tại nhà, và ngày nào cũng đọc tụng, xin thưa các vị sẽ thấy được một điều kỳ diệu. Chỉ cần trong vòng 1 tháng thôi, đừng nói 2 tháng nha, 1 tháng thôi, sau đó không nghe bất cứ một tiếng gây lộn nào trong nhà. Các vị không tin về làm thử, hiệu nghiệm lắm thưa tất cả các vị. Rồi nếu như trong nhà của các vị mà chuột nó phá, các vị đem bản kinh pháp hoa ra và các vị đọc tụng, và các vị nói với các chú chuột: tôi bữa nay tụng kinh pháp hoa cầu cho các chú được bình an, cầu cho các chú được vui vẻ, cầu các chú được hạnh phúc. Xin thưa các vị, tụng một tuần lễ thôi, không còn một con chuột nào phá, không còn thưa tất cả các vị. Cho nên lấy kinh pháp hoa ra và tụng đi thì các vị sẽ thấy được một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Còn đứa nào con cháu các vị mà đứa nào chửi mắng cha mẹ, chửi các cụ đừng có buồn, đừng chửi lại nó, đừng có trách nó: mày là con dâu mà tại sao mày lại chửi mẹ chồng, tội chết nha con. Xin thưa đừng có nói câu đó thưa các vị. Mà ta sẽ làm gì? Nó chửi cứ cho nó chửi, bắt đầu đem kinh pháp hoa ra đọc tụng, cứ lo đọc tụng thôi. Các vị thấy một điều mầu nhiệm xảy ra, cho tới một ngày nào đó không phải chỉ là con dâu mà con trai của mình nó sẽ quỳ xuống dưới chân của mẹ và nói: mẹ ơi, con biết sai rồi. Nó sẽ nói như vậy đó thưa các vị. Nhưng mà khi chúng tôi nói những điều này thì có một bà cụ cũng đã về tụng kinh pháp hoa, nhưng mà tụng 3 tháng rồi mà cuối cùng vẫn không thấy kết quả. Nó vẫn chửi tiếp tục, nó vẫn chửi tiếp tục. Và nó có: thưa thầy, có phải chăng là tụng kinh pháp hoa không có hiệu nghiệm? Theo các vị, trong trường hợp này bà cụ đó nói tụng kinh Pháp Hoa không hiệu nghiệm, bởi vì tụng 3 tháng rồi mà thấy chưa có kết quả. Theo các vị nói như vậy đúng không? Đúng không thưa các vị? Tụng 3 tháng rồi mà cuối cùng con nó vẫn tiếp tục chửi và không có kết quả. Nó nói như vậy đó, đúng không? Đúng không? Dạ, cái chú này góp ý là tụng như thế nào, chứ còn thật ra tụng là phải có kết quả. Muốn tụng kinh Pháp Hoa mà có đầy đủ phước báo thì xin thưa cần phải 3 cái tụng kinh Pháp Hoa. Thứ nhất là hành động, thân thể phải tụng kinh Pháp Hoa. Cái thứ hai là miệng phải tụng kinh Pháp Hoa. Cái thứ ba, ý phải tụng kinh Pháp Hoa. Tức là 3 phương diện: thân, khẩu và ý phải tụng kinh Pháp Hoa. Chẳng hạn như thân tụng kinh Pháp Hoa là sao? Người tụng kinh Pháp Hoa mà thân thể không có nhúc nhích thì cái đó mới gọi là thân tụng kinh Pháp Hoa. Chứ có nhiều người tụng kinh Pháp Hoa lơ thân lắc qua lắc lại, lắc qua giật lại, rồi hồi đưa cẳng lên bóp bóp mỏi quá, rồi đưa cẳng này lên bóp bóp mỏi quá. Xin thưa, đó là tụng kinh Pháp Hoa, thân chưa tụng, thân còn đang nhúc nhích. Cho nên người mà tụng kinh Pháp Hoa mà ngồi im lặng như ông Phật ngồi trở đi đó, các vị phải ngồi xong mà im ru bà rù như vậy và tụng kinh Pháp Hoa, thân phải tĩnh lặng như vậy, đó là thân tụng kinh Pháp Hoa. Ở đây các vị đã thành tựu được thân tụng kinh Pháp Hoa chưa? Được chưa? Được chưa? Hết nhúc nhích chưa? Hả?
Nhúc quá.
Ôi già vâng. Chú này nói già nó mổ dữ quá. Xin thưa, mình chưa thành tựu được thân tụng kinh Pháp Hoa. Ở đây không có nói đến chữ già hay trẻ, mà chưa nhập tâm. Khi mà nhập tâm rồi quên hết thưa các vị. Chẳng hạn như chúng tôi có một lần, chúng tôi thấy có một người tụng kinh mới có 15 phút mà lắc qua lắc lại và nói mỏi dữ quá. Nhưng mà có một lần chúng tôi thấy một bà cụ khác đi đánh bài tứ sắc sáng đêm. Cái chúng tôi hỏi sáng bà cụ mệt không, bà cụ nói khỏe re, kêu ngồi thiền 15 phút, tụng kinh 15 phút mệt quá mỏi quá, mà tự nhiên ngồi đánh bài tứ sắc từ sáng, từ đêm tới sáng mà cuối cùng khỏe re. Tại sao thưa các vị? Hả? Hả? Dạ, nhập tâm. Nhập tâm. Cho nên đánh bài tứ sắc nhập tâm, thích quá cho nên ngồi suốt cả đêm không sao hết. Mà kêu ngồi tụng kinh 15 phút mệt quá, thằng mỏi quá. Xin thưa, đó là ta chưa có nhập tâm. Mà người chưa nhập tâm đó là thân chưa tụng kinh Pháp Hoa. Cái thứ hai mà tụng kinh Pháp Hoa đó là tụng bằng miệng. Miệng phải tụng, có nghĩa là miệng đọc mà không ra tiếng, gọi là đọc thầm. Rồi miệng đọc ra tiếng nhỏ nhỏ, rồi miệng đọc lớn tiếng. Có nghĩa là lúc nào mà các vị tụng một hồi, các vị có nhiều vị nói thưa thầy sao mỗi lần con làm gì thì con không buồn ngủ, mà vô tụng kinh xíu nữa mắt con mở không lên. Không biết các vị có bị trường hợp này không? Hả? Có nữa hả? Trời ơi. À, không biết tại sao vô tụng kinh Pháp Hoa lại hồi mắt mở không lên. Xin thưa, trong trường hợp mà mắt mở không lên là do miệng của mình chưa tu. Mình phải đọc lớn lên thưa tất cả các vị. Bình thường mình đọc nhỏ rì. Nhưng mà khi nó mắt nó không lên, đọc la lớn lên. Mình la lớn lên, tự nhiên nó sẽ tỉnh táo trở lại. Có nghĩa rằng tụng kinh đối trị với bệnh hôn trầm. Khi chúng ta buồn ngủ, đó là bệnh hôn trầm tới đó thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như bình thường đối với các bé trẻ trẻ đi chơi từ sáng đến chiều không mệt, mà vô học bài tự nhiên mới học 15 phút ngủ mất đất. Ngủ hồi nào không hay, mình mới giận quá trời ơi, nó chơi cả ngày nó không mệt, mà vừa vô cho nó đọc sách chút xíu là nó ngủ hồi nào không hay. Mới về AA hồi quay qua nó ngủ mất đất rồi. Xin thưa, đó là bệnh hôn trầm của các bé, cho nên không nên đánh bé. Mà trong trường hợp này thấy bé ngủ ngon cho ngủ luôn, cho ngủ luôn, và sau khi bé tỉnh dậy cho học tiếp. vừa tỉnh dậy cho học liền, thì lúc đó bé sẽ dễ thuộc bài hơn. Chứ còn lúc bé đang buồn ngủ, các vị kéo đứa bé không cho ngủ, xin thưa nó còn mệt thêm nữa, mà không vô được chữ nào đó thưa tất cả các vị. Đó chính là chứng bệnh hôn trầm. Còn lúc nào mà ta tỉnh táo, xin thưa, mà người trong nhà họ không thích lắm, thì chúng ta đừng có tụng lớn. Tụng lớn người ta không thích, người ta chửi. Mà người ta chửi là người ta mang tội, mà do mình đọc lớn cho nên người ta mang tội. Cho nên đừng đọc lớn, đọc thầm thầm, đọc nhỏ nhỏ trong miệng của mình mà thôi. Điều thứ ba, tụng kinh Pháp Hoa mà muốn có kết quả cao là phải tụng bằng ý nè thưa tất cả các vị. Tụng bằng tâm, có nghĩa là sao? Khi tụng kinh Pháp Hoa phải nhớ trong kinh Đức Phật dạy cái gì, Phật dạy cái gì, và ta ứng dụng điều đó đi vào trong thực tế, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có kết quả. Còn nếu chúng ta không đọc mà không thâm vào trong cái ý này, không biết là sau khi tụng hết tờ kinh, không biết Phật nói cái gì, xin thưa, cái chỗ mà không biết Phật nói cái gì có nghĩa rằng chưa vào trong tâm ý của ta. Cần phải đọc thuộc lòng và phải đi vào trong tâm ý. Và chỉ có như vậy thì lúc bấy giờ cái kết quả tụng kinh mới cao được thưa tất cả các vị. Cho nên muốn tụng kinh Pháp Hoa có đầy đủ phước đức và lớn thì cần phải có ba cái tụng kinh Pháp Hoa. Một là thân tụng kinh Pháp Hoa, hai là miệng tụng kinh Pháp Hoa, ba ý. Có nghĩa rằng chúng ta phải tụng kinh như vậy thì cái phước đức của chúng ta mới lớn thưa tất cả các vị. Và tụng kinh như vậy thì một thời gian rất ngắn ta thấy cái kết quả rất là cao. Còn nếu không, có người tụng 3 năm rồi mà cuối cùng nó vẫn chưa thấy nó xin lỗi mình. Và có người, nhiều người nói đừng có mong mà nó xin lỗi mình, chờ đi, chờ qua kiếp sau đi. Xin thưa, cách nói như vậy không đúng. Mà lý do tại sao có người tụng trong vòng 1 tháng là có kết quả, có người tụng 1 năm mà chưa thấy kết quả, và thậm chí có người tụng 3 năm cũng chưa thấy kết quả, lý do tại sao các vị có biết không? Bây giờ tụng đúng rồi mà 3 năm sau cũng chưa thấy kết quả thì sao? Tụng chưa đúng là mình đổ thừa là tại tụng chưa đúng. Bây giờ mình tụng đúng rồi mà 3 năm sau vẫn chưa thấy kết quả, có người 5 năm sau cũng vẫn chưa thấy kết quả, lý do tại sao? Trong khi đó có những người mới tụng có 3 tháng thôi có kết quả. Chẳng hạn như một Phật tử tụng kinh Pháp Hoa, gia nhập vào đạo tràng Pháp Hoa, tụng đúng 3 tháng và sau đó nói chúng tôi: thưa thầy, bây giờ con may mắn quá. Hỏi sao vậy? Con vừa mới trúng số, nhờ tụng kinh Pháp Hoa mua tờ vé số, 3 tháng sau trúng vé số. Thưa tất cả các vị, ở đây các vị tụng kinh Pháp Hoa bao lâu rồi? 1 năm chưa? 2 năm chưa? Các vị có trúng số chưa? 10 năm rồi, bà cụ đều 10 năm. Trúng số lần nào chưa? Ủa không có hả? Dạ vâng. Nhưng mà tụng 10 năm rồi thấy may mắn chưa? Dạ vâng, có may mắn. Nếu có may mắn là đúng rồi thưa tất cả các vị. Không thể nói là không may mắn. Còn trường hợp nào mà người nào tụng mà 1 năm chưa thấy kết quả, 2 năm chưa thấy kết quả, không phải là không có kết quả đâu thưa các vị. Có kết quả mà các vị không thấy rõ. Không thấy rõ. Chẳng hạn như có một người đi làm nhưng mà sau đó đi sắm vàng quá xá, tức là họ đi làm, tiền lương của họ là được 5 triệu và họ để 2 triệu rưỡi là đi sắm vàng, 2 triệu rưỡi là họ để ăn mặc và ở. Có nghĩa rằng họ vẫn còn tiền sắm vàng. Nhưng mà có người làm 1 tháng là 10 triệu nhưng mà trong túi vẫn không có miếng vàng nào. Lý do tại sao vậy? Không phải là họ ăn nhiều, ăn lớn, mà cuối cùng họ sống vẫn không đủ. Vì sao? Lý do rất đơn giản. Vì gia đình của họ là quá nhiều người, họ làm ra nhiều và họ phải nuôi hết toàn bộ gia đình, thì hỏi chứ tiền ở đâu để mà họ sống vàng được. Mà không nuôi không được, phải lo cho em đi học đến nơi đến chốn, phải lo tiền học, tiền này tiền nọ, tiền đóng tiền trường. Từ ngay do đó cho nên người này làm ra bao nhiêu cũng không bao giờ dư, mà thậm chí là tháng nào cũng thấy hụt. Đó là do nghiệp cũ trả chưa hết nợ đó thưa tất cả các vị. Người nào mà trả hết nợ rồi thì lúc bấy giờ là tự nhiên ta sẽ có dư. Còn người nào trả chưa hết nợ, ta vừa mới làm xong bao nhiêu tiền là bắt đầu ta tràn cái tiền qua để trả nợ, và cứ trả đều cái kiểu đó, thì chừng nào chúng ta có dư. Nhưng chúng ta không thể nói là chúng ta tu và không có tiền. Ta hàng tháng là vẫn lãnh lương, lương là vẫn nhiều như thường, 5 triệu, 10 triệu. Và trong trường hợp mà ta lãnh nhiều nhưng mà thấy chưa dư, đó là ta đã dành tiền đó để trả nợ, vừa ăn vừa trả nợ. Những lúc như vậy các vị phải nên hạnh phúc quá, hạnh phúc vì có tiền để trả nợ. Còn có người mà không có tiền trả nợ, xin thưa, chẳng những là không tiền trả nợ mà còn bị chửi. Người chủ nợ họ sẽ chửi mình, còn người mà có tiền trả nợ thì không bị chửi, không bị la, không bị mắng. Nói như vậy ta phải nên hạnh phúc quá vì con biết niệm Phật, cho nên con niệm Phật được bao nhiêu con để dành để con ăn uống con xài, còn bao nhiêu con xin hồi hướng để con trả nợ. Và một năm đầu con trả nợ, 2 năm con trả nợ, 3 năm con trả nợ, cho đến 5 năm, cho đến 10 năm, cuối cùng cho đến một ngày hết nợ đó, thưa tất cả các vị. Cho nên ai mà có phước sớm đó là người không có nợ, không nợ nần với ai, cho nên làm ra bao nhiêu dư bấy nhiêu. Còn người nào mà làm thấy có rất là nhiều, niệm Phật rất là nhiều, cuối cùng không thấy gì hết, đó chính là ta đã trang trải nợ nần trong quá khứ. Và lúc bấy giờ ta nên hoan hỷ để trả đi, rồi cuối cùng ta sẽ có đầy đủ phước báo và ta sẽ được giàu sang trở lại đó, thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, cho nên tất cả quý Phật tử cần phải cố gắng nỗ lực tu tập tiếp theo kinh Pháp Hoa, bởi vì đó chính là một diệu dụng, là một thần lực. Ta niệm Phật cũng được, ta tụng kinh Pháp Hoa cũng được, và với cái phước báo đó sẽ đưa đến chúng ta thay đổi cuộc đời và vận mệnh. Người nào bị chửi từ nay sẽ bị hết chửi, người nào đang nghèo đang khổ niệm Phật tụng kinh từ nay không bao giờ bị nghèo, không bao giờ bị khổ. Cho nên đối với người có tu tập, cuộc đời sẽ thay đổi, cuộc đời sẽ an vui. Cho nên quý Phật tử hãy cố gắng niệm Phật tụng kinh và cố gắng đi chùa thường hơn. Người nào thường đi chùa thì sẽ có đầy ắp niềm vui và an lạc, còn người nào không đi chùa ta sẽ luôn luôn gặp nỗi khổ và niềm đau. Với nhân duyên lành ngày hôm nay gặp Phật tử, chúng tôi thay lời cho Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quảng cầu chúc các vị cố gắng nỗ lực tinh tấn, và sang năm Quý Tỵ tất cả các vị sẽ thay đổi cuộc đời của mình nhờ sự tu tập, nhờ thần lực, nhờ diệu dụng của kinh Pháp Hoa. Cuối cùng chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.